Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đồng Chơn Bồ Tát, liền nói với Xá Lợi Phất. Đúng thế, đúng thế. Như lời ông vừa nói, đều vì tất cả chúng sanh tô bời công đức vĩ đại. Những tâm luôn luôn không thấy một chút tướng trạng chúng sanh. Vì chúng sanh tu tập công đức cao cả, nhưng chúng sanh giới cũng có không thêm hay bớt. Giả sử có một Đức Phật ngự trong đời, Ngài sống lâu được một kiếp hay hơn một kiếp. Một thế giới do một vị Phật này giáo hóa như vậy, rồi lại có vô lượng vô biên hằng hà sa Đức Phật khác nữa. Mỗi một Phật như thế trụ ở thế gian một kiếp hay hơn một kiếp, ngày đêm thuyết pháp, tâm không có một niệm tạm dừng, mỗi một Phật độ được vô lượng hằng hà sa chúng sanh, làm cho số chúng sanh này đều thể nhập niết bàn. Nhưng chúng sanh giới cũng không thêm hay bớt. Cho đến các Đức Phật giáo hóa các thế giới trong khắp cả mười phương cũng như thế. Mỗi một Phật thuyết pháp giáo hóa độ được vô lượng hằng hà sa chúng sanh, đưa tất cả bọn họ đều vào niết bàn. Những chúng sanh giới cũng không thêm hay bớt. Tại sao vậy? Vì định tướng chúng sanh là bất khả đắc, không thể tìm thấy được, nên chúng sanh giới không hề tăng mà cũng không bao giờ giảm. Xá Lợi Phất lại hỏi Ngài Văn Thù, nếu chúng sanh giới không thêm cũng không bớt, tại sao Bồ Tát lại vì chúng sanh để cầu chí giác vô thượng, thường thực hành hạnh nói pháp? Ngài Văn Thù hướng về Phật thưa rằng, nếu tất cả chúng sanh đều không tướng, thì cũng không có việc Bồ Tát cầu chí giác vô thượng, và cũng không có chúng sanh để Bồ Tát vì họ nói pháp. Tại sao vậy? Là vì trong pháp còn dạy ta, không có một pháp nào là có thể được cả. Liền đó, Phật bảo Văn Thù, nếu không có chúng sanh, tại sao lại nói có chúng sanh và chúng sanh giới? Văn Thù Sư Lợi thưa, tướng chúng sanh giới như chư Phật giới, chúng sanh giới là hữu lượng, phải không? Lượng chúng sanh giới như lượng chư Phật giới. Lượng chúng sanh giới có bờ mé không? Lượng chúng sanh giới thật ngoài vòng suy lượng. Tướng chúng sanh giới hữu trụ, phải không? Chúng sanh vô trụ, dường như hư không. Phật là hỏi Văn Thù Sư Lợi, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật như thế, sẽ như thế nào an trụ Bát Nhã Ba La Mật? Văn Thù Sư Lợi đáp, lấy pháp bất trụ là an trụ Bát Nhã Ba La Mật. Phật lại hỏi, thế nào là pháp bất trụ gọi là an trụ Bát Nhã Ba La Mật? Dụng vô trụ tướng tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo Văn Thù, lúc an trụ Bát Nhã Ba La Mật, các thiện căn tăng trưởng như thế nào, tồn giảm ra sao? Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu đã an trụ Bát Nhã Ba La Mật như thế, các thiện căn đã không tăng cũng không giảm, cho đến tất cả pháp cũng không thêm cũng không bớt, tánh tướng Bát Nhã Ba La Mật không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, tu Bát Nhã Ba La Mật như thế sẽ không bỏ pháp phàm phu, nhưng cũng không lấy nắm pháp thánh hiền. Tại sao con lại nói thế? Là vì trụ Bát Nhã Ba La Mật thì không thấy pháp nào có thể nắm được hay buông bỏ. Tu Bát Nhã Ba La Mật cũng không thấy niết bàn đáng ưa thích sanh tử nên ngờm nhớm. Sao lại thế? Vì đã không thấy có sanh tử, thì tại sao lại còn nhàm chán được? Đã không thấy có niết bàn, làm sao còn ưa thích nữa? Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật như thế, sẽ không thấy phiền não, nhơ nhớp đáng bỏ. Công đức thanh tịnh nên cầu, đối với tất cả pháp, tâm không lay động, đeo đuổi hay trốn chạy. Tại sao vậy? Vì không thấy pháp giới có tăng hay giảm, thuận hay nghịch. Bạch Thế Tôn, nếu được như vậy mới gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, không thấy pháp có sanh có diệt là tu Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, không thấy các pháp có tăng hay giảm, tâm không mong cầu, không thấy pháp có tướng, không thấy pháp tướng nên tìm cầu, không thấy tốt đẹp hay xấu xa, không cho là cao thượng hay hạ tiện, không nắm giữ, không buông bỏ. Tại sao vậy? Pháp không có tốt đẹp hay xấu xa vì ngoài hết các cả tướng, pháp không có cao thượng và hạ tiện. Vì đồng đẳng với pháp tánh, pháp không nên nắm giữ hay buông bỏ. Vì trụ thực tế, đó là tu Bát Nhã Ba La Mật. Phật lại hỏi Văn Thù Sư Lợi, phải chăng pháp Phật chứng đắc được là không thù thắng? Văn Thù Sư Lợi đáp, con không thấy pháp nào là có tướng thù thắng, nhưng chỉ như Đức Như Lai tự giác, biết hết tất cả pháp đều không. Ngài đã chứng hiểu điều này. Phật đáp, đúng thế, đúng thế. Đức Như Lai chánh giác tự chứng pháp không. A Di Đà Phật, con xin kính đến đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng Phật tử đã nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc qua cái phần kinh văn. Bởi vì kinh văn về cái Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là khó hiểu và có thể nói là khó đi sâu vào. Vì vậy thầy sẽ đọc từng đoạn và thầy sẽ giảng từng đoạn để cho quý vị có thể thâm hiểu được cái ý nghĩa của Bát Nhã mà Ngài Văn Thù vừa trình với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi bây giờ thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói với Bồ Tát Văn Thù rằng, theo như lời Ngài vừa nói, sự thấy Đức Như Lai của Ngài thật là hiếm có trong đời. Vì tất cả chúng sinh muốn thấy Như Lai mà không giữ cái tâm ấn tượng hình ảnh chúng sinh, những sự giáo hóa chúng sinh đưa họ về Niết Bàn mà không giữ tướng Niết Bàn. Và vì tất cả chúng sinh mà tô bồi công đức vĩ đại, nhưng tâm nào để thấy tướng trạng tô điểm đó. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả đại chúng thấy rằng Ngài Thánh Giả Xá Lợi Phất trước hết là tán thán cái tánh thấy Bát Nhã thực tướng Như Lai của Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Tuy nhiên, Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn hoài nghi, bởi vì nếu quán Như Lai mà tâm không giữ lại ấn tượng và giáo hóa các chúng sinh đưa họ đến cứu cánh giải thoát, cũng không có lưu giữ lại tướng trạng Niết Bàn. Bồ Tát vì chúng sinh mà để tô bồi công hạnh đức cho chính mình. Vì vậy mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đặt câu hỏi với Ngài Văn Thù, vậy chứ tâm nào mà thấy cái tướng trạng tô điểm cái công hạnh đức kia? A Di Đà Phật. Thì bây giờ quý vị thấy rằng Ngài Văn Thù trả lời như sau. Ngài Văn Thù bây giờ mới trả lời Ngài Xá Lợi Phất rằng, đúng thế, đúng thế. Bồ Tát vì chúng sinh tô bồi công đức như ông vừa nói, nhưng tâm luôn luôn không lưu giữ lại tướng trạng của chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu này mới vừa đọc vào quý vị sẽ thấy rất là tối nghĩa. Tại sao mình thực hành cái hạnh cứu độ chúng sinh, cái hạnh mà giác tha để mà giáo hóa chúng sinh, đưa chúng sinh về cái trạng thái Niết Bàn, mà tại sao mình không thấy được cái tướng trạng đó? Cái điều này rất là khó. Nhưng mà quý vị đã thấy rằng Ngài Văn Thù trả lời rất là thông suốt, là đúng như vậy, Bồ Tát cứu độ chúng sinh nhưng mà tâm luôn luôn không lưu giữ lại tướng của chúng sinh. Ý nghĩa của câu của cái đoạn kinh này rất là cao thâm. Bởi vì như đại chúng biết rằng, một vị mà tu đạo hạnh Bồ Tát, nhất là tu theo cái hạnh Bát Nhã, thì phải xa rời khỏi tứ tướng. Tứ tướng đó là tướng người, tướng chúng sinh, tướng mình và tướng thọ giả, đó là tứ tướng. Trong cái phẩm kinh Kim Cang thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy rõ ràng điều này với ngài Tu Bồ Đề là một cái bậc mà thánh giả đắc được chân không. Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề rằng Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã mà vẫn còn thấy có người để được độ và nghĩ chính rằng người đó được mình cứu độ thì tức là Bồ Tát đã sa vào trong cái sở chấp nhân tướng, ngã tướng. À, hai cái tướng này mà hiện diện ở trong tâm thì tức là Bồ Tát đã thành chúng sinh mất rồi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái tánh Bát Nhã là cái tánh mà nó không còn một cái sở chấp và một cái tri kiến nào nó trụ ở trong tâm. Khi mình độ chúng sinh mà mình còn thấy rằng cái người đó nhờ cái ơn phước của mình do mình cứu độ, tất nhiên là mình bị cái tướng chúng sinh nó chi phối rồi. Mà một cái người mà mang hình tướng của chúng sinh ở trong tâm thì là một cái người đó là chúng sinh chứ không phải là Bồ Tát. Bởi vì một vị Bồ Tát là phải bỏ được cái tứ tướng. Cái phần này thì thầy đã giảng ở trong kinh Kim Cang rất là rõ. Lúc mà ngài Tu Bồ Đề hỏi cái sự mà an trụ ở trong cái tánh Bát Nhã Kim Cang như thế nào. Ngoài ra ngài Văn Thù còn cho biết là trong thế gian này dầu chúng sinh tu tập mọi công đức cao cả nhưng chúng sinh giới của chúng sinh đó vẫn không thêm không bớt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một đoạn kinh nói về cái lý tánh Bát Nhã. Lý tánh Bát Nhã là một cái chân lý tuyệt đối, ở trong đó không có chứa một cái pháp. Do đó dầu cho mọi chúng sinh có tu tập có đầy đủ mọi công đức nhưng mà trong cái pháp giới này nó vẫn không tăng và cũng không giảm. Ý của đoạn kinh này thì ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử ngài đã diễn đạt tròn cái ý tướng Bát Nhã. Người tu hạnh Bát Nhã trong tâm, mặc dầu sanh ra muôn ngàn công đức cao cả, tuy nhiên không vì thế mà tâm của người đó tăng hoặc là giảm. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng chưa? Nếu mà mình còn trụ một cái tướng thì tất nhiên là mình chưa phải là Bồ Tát. Trong tâm mà mình vẫn còn giữ một cái niệm, dầu niệm đó là niệm ác, niệm đó là niệm thiện, niệm đó là niệm chân như, thì quý vị vẫn còn lưu trụ ở trong cái tướng niệm. Mà hãy còn lưu trụ trong tướng niệm thì người đó chưa phải thực hành cái lý Bát Nhã. Ngài Văn Thù Từ Bi ngài đã dùng thí dụ sau đây để mở tri kiến của Bát Nhã. Giả sử như có Đức Phật ngự ở trên cõi đời này, ngài sống lâu một kiếp hay hơn một kiếp, và cũng ở trên cái thế giới này lại có thêm vô lượng hằng hà sa chư Phật khác nữa đồng nương ở, và các vị Phật này cũng trụ ở thế gian một kiếp hay hơn một kiếp, và tùy duyên thuyết pháp độ vô lượng chúng sinh nhập niết bàn, nhưng mà pháp giới chúng sinh vẫn không tăng và vẫn không giảm. Như vậy thì đại chúng thấy rằng tại sao có cái việc mà hy hữu như vậy? Bởi vì thường theo cái tâm ý mà vọng tưởng của chúng sinh đó, thì khi thế giới này được nhiều người cùng nhau chung ở thì thế giới này nó sẽ bị hạn hẹp, nó sẽ bị nhỏ lại đi. Thí dụ như trong một cái căn nhà, mà bây giờ căn nhà đó quý vị ở trong một cái phòng đó, mà chừng 2 người quý vị thấy rộng, phòng rất là rộng lớn. Nhưng mà khi quý vị vào khoảng chừng 10 người thì phòng nó sẽ bị hạn hẹp lại đi. Bởi vì tại sao? Là tại vì mà thế giới mà quý đại chúng đang nghĩ đó, đó là thế giới của vật chất. Thế giới đó là thế giới vật chất. Còn thế giới mà Đức Văn Thù Sư Lợi vừa trình bày đây là thế giới của bản tâm. Do đó thế giới Bát Nhã là thế giới của bản tâm. Và tướng chúng sinh thực sự thì không có thể tìm thấy được ở trong cái bản tâm này. Nếu mà tướng chúng sinh nó không hiện thành ở trong bản tâm thì làm sao chúng sinh giới nó tăng hoặc nó giảm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này rất là thâm thúy. Và những chúng sinh mà đắc ngộ tướng Bát Nhã thì mới thấu suốt rõ ràng. Còn nếu đại chúng mà chưa có thấu suốt những cái phần này thì thầy mong rằng quý đại chúng nên dùng cái thời giờ thiền định nhiều hơn. Và trong cái khi thiền định thì suy tư những cái câu mà ngài Văn Thù vừa mới nói. Mặc dù ngài Thánh giả Xá Lợi Phất nghe lời nói của ngài Văn Thù như vậy, nhưng bởi vì bậc mà Thánh giả A-la-hán, các ngài chỉ chứng về phá được cái ngã chấp, chứng về cái nhân không, mà các ngài chưa chứng về cái pháp không. Do đó cái lòng nghi các ngài rất là nhiều. Vì vậy mà bấy giờ ngài Xá Lợi Phất lại hỏi tiếp ngài Văn Thù. Nếu như đại sĩ vừa nói, chúng sinh giới không tăng không giảm, tại sao Bồ Tát lại vì chúng sinh mà cầu trí Bồ Đề giải thoát, và thường thực hành hạnh thuyết pháp độ sinh? A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy câu hỏi rất là hay. Câu hỏi rất là hay. Một người mà chưa thoát ra khỏi dòng cái pháp chấp thì cái câu này bắt buộc phải hỏi. Để chúng thấy rõ ràng là Thánh giả Xá Lợi Phất, mặc dầu Ngài đã đắc được cái trí vô sinh, phá đặng được cái ngã chấp, nhưng mà bởi vì chỉ là Thánh giả A-la-hán thôi, thành ra chưa phá được pháp chấp. Những vị phá xong pháp chấp mới lên Đại Thừa Bồ-Tát. Do đó lý Bát Nhã, đối với những vị Thánh giả A-la-hán, thì những cái vị Thánh giả này khó mà hiểu thấu đặng. A-di-đà Phật. Khi mà một vị tu hành muốn vào tướng Bát Nhã, thì người tu đó trước nhất là phải phá được ngã chấp, và sau đó là pháp chấp. Và đồng thời xóa sạch được tướng nhị nguyên, bất nhị. Tất nhiên là tướng có và tướng không. Thường thường trong tâm của quý hành giả mà tu, nó không có tướng có thì nó lại hiện tướng không. Nhưng mà hai tướng này là những cái mà niệm nó phá đi cái sự thấy tướng bất nhã của chính mình. Vì vậy mà người mà muốn tu mà thật sự để mà vào trong được cái tướng bất nhã này, muốn ngộ nhập được tự tánh Niết Bàn, thì cái người tu đó phải phá ngã chấp, phá pháp chấp, xóa sạch luôn cái tướng nhị nguyên bất nhị. Thì như thế cái cửa vào Bát Nhã mới có thể mở rộng để cho những cái vị tu đó đi vào. Bởi vì Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Ngài là một cái vị Đại Bồ Tát và cũng là tượng trưng cho căn bản trí, tất nhiên là trí vô sinh. Bởi vì Ngài biết rằng Ngài Xá Lợi Phất mặc dầu là một vị Thánh giả, nhưng mà chưa phá được cái pháp chấp, do đó không thể nào sôi thấy rõ được cái tướng bất nhã. Vì vậy mà Ngài từ tâm, Ngài mới trả lời như sau: nếu tất cả chúng sinh đều không tướng, thì không có việc Bồ Tát cầu trí giác ngộ vô thượng Bồ Đề, và cũng không thể có chúng sinh để Bồ Tát thuyết pháp. Đây là cái câu mà Ngài Văn Thù trả lời lời lại của Ngài Xá Lợi Phất. Như hồi nãy tất cả đại chúng nghe Xá Lợi Phất đặt câu hỏi là nếu mà không có những cái tướng, không có những cái tướng chúng sinh, thì làm sao mà Bồ Tát có thể thực hành được cái phạm hạnh của chư Bồ Tát? Do đó cái câu này là cái câu mà Ngài Văn Thù trả lời lại, là nếu mà tất cả chúng sinh đều không tướng, thì không có việc Bồ Tát cầu trí giác ngộ, và cũng không có chúng sinh mà để Bồ Tát thuyết pháp. Bởi vì ở đây chúng sinh đều có tướng. A Di Đà Phật. Tướng của chúng sinh là gì? Tướng chúng sinh là cái niệm khởi ở trong tâm. Mà khi mà chúng sinh đạt được không tướng, tất nhiên là chúng sinh đã vào ở trong lý Bát Nhã. Mà trong lý Bát Nhã thì sẽ không thấy có người cứu độ, và cũng như không thấy có người cầu cái sự giác ngộ này. Tại sao như vậy? Vì trong pháp giới không có một pháp nào có thể thủ đắc. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong tâm của đại chúng hằng ngày khởi lên hàng vạn niệm. Như vậy thì niệm đó là cái niệm như thế nào? Niệm này chính là cái niệm của nhị nguyên, là niệm có hoặc là niệm không. Mà hai cái niệm này là hai cái niệm mà nó ngăn lại quý đại chúng đi vào trong cái tâm chân như Bát Nhã. Bởi vì Ngài Văn Thù nói rõ ràng, bởi trong pháp giới của tâm không có một pháp nào có thể thủ đắc. Như vậy mà mình còn thủ đắc một cái pháp ở trong tâm, tất nhiên là mình chưa vào được trí Bát Nhã. Mà chưa vào được trí Bát Nhã thì mình vẫn còn nằm ở trong cái phạm vi của phàm phu. Câu trả lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, đại chúng đã thấy rằng thể hiện toàn thể chân tướng Bát Nhã. Bởi vì chúng sinh còn vô minh, còn đắm ái niệm, do đó mới sanh cái tâm niệm tưởng. Mà khi mà đã sanh tâm niệm tưởng rồi thì chấp thế giới, chấp chúng sinh, chấp những cái tướng thọ giả, và khởi những cái niệm tham đắm. Bởi vì do cái niệm đó mà cái sự mà chấp ngã chúng sinh thấy rằng thật có. Và bởi vì tham đắm những pháp thế gian, do đó cái pháp nó cũng thật có. Vì vậy mà thế giới của chúng sinh nó hiện thành. Nếu mà thật sự ra những cái tướng như cái tướng ngã pháp mà nó thật sự nó không có, thì thế giới chúng sinh đó biến thành cái Phật pháp giới ngay lập tức. Vì vậy mà tất cả những chư Bồ Tát chân thật mà tu hạnh Bát Nhã, thì những tướng các ngài phải tiêu trừ, đó là tướng chúng sinh, tướng nước bàn, tướng độ chúng sinh. Bởi vì những tướng này là những cái tướng huyễn ảo, nó nổi trong tâm. Chứ thật ra ở trong tâm chân như nó không có những tướng này. Và những người nào mà trừ được những cái tướng này, thì những người đó đi vào trong cái tướng Bát Nhã Ba La Mật rất là dễ dàng. Xong, A Di Đà Phật, thầy bị rớt cái mic. Bây giờ thầy nói lại, quý vị đã nghe chưa? A Di Đà Phật, thầy xin đặt lại cái vấn đề là lúc bấy giờ thì Đức Phật ngài muốn chiêm nghiệm lại cái trí Bát Nhã của ngài Văn Thù, cho nên Đức Phật mới hỏi rằng nếu không có chúng sinh, tại sao lại nói có chúng sinh và có chúng sinh giới? Thì như vậy quý vị thấy rằng cái câu hỏi của Đức Phật là một cái câu hỏi mở cái tri kiến cho những cái hàng hữu học sau này. Vì vậy mà Đức Phật đặt một cái câu hỏi rất là tuyệt vời. Và ngài Văn Thù ngài trả lời như sau: tướng chúng sinh giới như tướng chư Phật giới. Như là Phật, nếu mà quý vị nào có thiện căn đầy đủ thì cái câu này đủ quý vị vào ở trong cái pháp tánh của Như Lai rồi. Như tất cả quý đại chúng biết, trong cái thế gian rộng lớn bao la này, chỗ nào mà có chúng sinh thì nơi đó có Phật. Bởi vì tất cả đại chúng đã nghe Phật đã từng nghe là chỉ dạy như sau: ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Do đó chúng sinh giới tức là chư Phật giới vậy. Bởi vì các chư đại sĩ Bồ Tát các ngài đã ngộ được những cái lời nói này, và các ngài đã phá xong cái ngã pháp, cho nên các ngài biết rõ ràng rằng tướng chúng sinh chính là tướng Phật giới. Do đó khi mà một chúng sinh mà tu thành Phật quả thì những vị này không hề thay đổi bộ mặt. Vì cảnh giới chứng đắc là cảnh giới của tâm, của Bát Nhã trong tâm, chứ không phải là cảnh giới bên ngoài. Bây giờ thì Đức Phật ngài lại hỏi tiếp: chúng sinh giới là hữu lượng phải không? Cái câu này có nghĩa là Đức Phật hỏi rằng vậy chứ cái chúng sinh giới là nó có nó có một cái hạn lượng phải không? Thì bây giờ ngài Văn Thù mới đáp rằng lượng chúng sinh giới như lượng chư Phật giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu này là cái câu rất là tuyệt vời, lượng chúng sinh giới là lượng Phật giới. Bởi vì khi mà phàm phu á, tu mà chưa ngộ lý Bát Nhã, chúng sinh là chúng sinh, mà Phật là Phật. Nhưng mà những vị mà đã ngộ lý Bát Nhã rồi, thì chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh. Không còn bị hai cái nhị nguyên này nó đối đãi nữa. Bây giờ thì ngài Văn Thù mới trả lời như vậy: lượng chúng sinh giới như lượng chư Phật giới. Bây giờ nếu nói về vật chất và những cái vật mà hữu hình, thì sự tạo lập thành thế giới này, thì thế giới phải có chúng sinh, và chúng sinh trên một thế giới đó nó sẽ có một cái hạn lượng, nó không có nghĩa là nó không có một cái số lượng mà rộng, nó phải có một cái số lượng phải hạn chế. Nhưng mà ở đây là tướng trạng của tâm, tướng pháp giới của tâm, mà tướng pháp giới của tâm thì tất cả đại chúng biết rằng nó không có hạn lượng nhất định. Quý vị nào đã đọc qua cái phần của tổ Bồ Đề Đạt Ma, quý vị thấy tổ Đạt Ma khi mà ngài dùng cái mũi kim để ngài giá lợi cái y của ngài, thì lúc đó cái tâm của ngài chú trọng vào trong cái mũi kim để giá cái y áo, thì ngài mới nói rằng: ô lạ này, cái tâm thật là huyền diệu, khi niệm tưởng về mũi kim, khi niệm tưởng về mũi kim thì tâm của nó nhỏ như mũi kim. Và ngược lại, khi ngài ngước lên nhìn cái hư không rộng lớn thì ngài mới nói: khi mà ngước về nhìn mười phương pháp giới chúng sinh thì tâm rộng lớn không có ngần mé. A Di Đà Phật. Nội câu này quý vị cũng đủ giải ngộ rồi. Quý vị thấy không? Bởi vì chúng sinh chấp chặt thế gian, thành ra chúng sinh ở trong thế gian này, và ở trong thế gian này thì nó có hữu lượng, nó có hạn lượng. Đức Phật bây giờ lại hỏi tiếp: lượng của chúng sinh có bờ mé không? Ngài Văn Thù Pháp Dương Tử đáp rằng: lượng chúng sinh ngoài dòng suy lược. Mô Phật. Tất cả quý vị có thể đo được cái quả đất này, có thể ước lệnh được bao nhiêu chúng sinh sống ở trên cái thế gian này, có thể đo được cái từ cái chấm A tới chấm chấm tận cùng của trái đất này nó được bao nhiêu, mấy trăm nghìn muôn mai. Nhưng mà cái hạn lượng của cái pháp giới chúng sinh ở trong tâm quý vị đo không được. Không có vị nào mà đo được hết. Như vậy thì câu trả lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi đã diễn đạt cái tánh bát nhã của chân tâm rộng lớn mà không thể dùng niệm tưởng của chúng sinh để mà suy lược. Bởi vì nếu mà tướng bát nhã mà có cái hạn lượng thì cái tướng bát nhã này nó trở thành cái tướng quyển giả của chúng sinh mất rồi. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng, những vị nào mà thiện tri thức chắc đọc tới cái phần này quý vị đã thấy rõ cái tướng bát nhã nó hiện tiền phải không? Bây giờ Đức Phật vẫn không buông tha Ngài Văn Thù. Đức Phật lại hỏi tiếp: vậy chứ tướng chúng sinh giới hữu trụ phải không? Chứ hữu trụ này có nghĩa là cái tướng chúng sinh đó nó có chỗ trụ phải không? Tất cả đại chúng lắng nghe Ngài Văn Thù, Ngài dùng cái tri kiến của bát nhã Ngài trả lời: chúng sinh giới vô trụ như hư không. Khi mà Phật hỏi rằng cái tướng là chúng sinh nó là hữu trụ phải không, thì Ngài Văn Thù đáp ngay: cái chúng sinh giới này nó vô trụ như hư không. Mà đúng như vậy, chúng sinh giới tức là Phật giới, nếu mà quý vị tu đã chứng lý bát nhã. Còn nếu mà chúng sinh giới là chúng sinh giới, là khi nào quý vị tu mà vẫn còn tham đắm cái niệm của chúng sinh, vẫn còn bị cái cảnh trần ở bên ngoài nó lôi chuyển, thì quý vị chỉ thấy cái thế giới mà quý vị đang ở, chứ không thể nào thấy được cái chúng sinh giới trong tâm. Mà chúng sinh giới trong tâm tức là Phật giới. Bởi vì đây là cái cảnh mà kêu là vô sở trụ của chân tâm. Do đó mà pháp giới chân thân to lớn vô cùng không thể nghĩ bàn. Tất cả quý đại chúng có thể nhìn thấy cái ứng thân của Thầy, có thể nhìn thấy cái báo thân của Thầy, nhưng mà quý vị sẽ không bao giờ nhìn thấy cái pháp thân của Thầy. Bởi vì cái pháp thân của Thầy là chỗ mà chúng sinh giới vô trụ đây. Quý vị sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Và chính mọi một người chúng sinh của tất cả đại chúng đều có cảnh giới vô trụ như vậy, chứ không phải riêng cá nhân của Thầy mà có. Tất cả quý đại chúng đều có. Khi nào quý đại chúng chứng được cái lý bát nhã, quý đại chúng tự con mắt huệ sẽ thấy được cái chân thân này, mà Đức Phật còn gọi là pháp thân thanh tịnh. Phật lại hỏi tiếp: vậy chứ lúc tu bát nhã ba la mật như thế, làm thế nào để an trụ bát nhã ba la mật? A Di Đà Phật. Như vậy quý đại chúng thấy rằng cái câu này là cái câu mà Đức Phật mở đầu cho cái phương pháp để đi vào ở trong cái an trụ lý bát nhã. Và Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài đã trả lời như sau: lấy pháp bất trụ làm an trụ bát nhã ba la mật. Cái câu trả lời của Ngài Văn Thù thật là tuyệt vời, và cũng là một phương pháp đốn giáo. Cái câu này nó đã giúp cho những chúng sinh tu hành biết cái phương pháp để mà đi vào trong cái tướng bát nhã. Khi mà Như Lai hỏi rằng làm thế nào để mà an trụ được cái tướng bát nhã ba la mật, thì Văn Thù trả lời: lấy pháp bất trụ để mà an trụ bát nhã ba la mật. Thiệt là câu trả lời tuyệt vời. Câu này cũng là một cái tướng ấn mà các chư tổ thiền tông các ngài đã đạt được. Quý vị nên nhớ các chư tổ thiền tông đã vào ở trong cái lý bát nhã này rất là sâu. Chẳng hạn như gần đây thôi, Thầy không nói là xa từ lúc mà thời Đức Phật, gần đây thôi. Chẳng hạn như lúc mà đời nhà Đường, Lục Tổ Huệ Năng, Ngài cũng đã vào được trong cái bản tánh này. Khi mà Ngài nghe được cái đoạn kinh Kim Cương, quý vị nhớ rằng Ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi mà được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài trùm cái y Tăng Già Lê, che Ngài lại để cho cái các tăng sĩ bên ngoài không nhìn thấy Ngài. Thì lúc đó Ngài Hoằng Nhẫn mới giảng ý kinh của Kim Cang. Thì khi đến cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì cái câu này chính là cái pháp bất trụ mà Ngài Văn Thù Sư Lợi mới vừa trả lời cho Đức Thế Tôn đây. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì ở thế gian này cũng có những vị tổ chứng đắc lý bát nhã, đó là tổ Huệ Năng. Quý vị thấy rõ ràng. Rồi Thầy xin đại chúng nghe tiếp. Phật lại hỏi: như vậy thì thế nào là pháp bất trụ để vào an trụ bát nhã ba la mật? A Di Đà Phật. Như vậy là quý vị thấy rằng Thầy và quý vị được đại phúc. Và tại vì Đức Phật không buông tha Ngài Văn Thù, khi mà hỏi làm thế nào an trụ trong cái bát nhã ba la mật, thì Ngài Văn Thù nói rằng hãy lấy pháp bất trụ để mà an trụ. Thì Đức Phật chưa chịu buông tha, Ngài lại hỏi tiếp: thế nào là pháp bất trụ? A Di Đà Phật. Quý vị nghe Ngài Văn Thù trả lời đây: Khi bấy giờ thì ngài Văn Thù mới trả lời: Dụng vô trụ tướng, tức là an trụ Bát Nhã Ba La Mật. A Di Đà Phật. Quý vị thấy vô trụ tướng chưa? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm không khởi niệm. Có nghĩa là chân tâm, nghĩa là hồn nhiên của quý vị đó. Dụng vô trụ tướng, tức là an trụ Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì một ngày quý vị đã không khởi niệm được bao lâu? A Di Đà Phật, chắc khoảng chừng vài giây là tất cả những ngàn niệm khác nó bắt đầu nổi lên, thấy không? Như vậy là mình chưa có khởi thể nào mà mình dùng cái vô trụ tướng. Khi mà quý vị đã hiểu được cái phương pháp rồi đó, thì quý vị đi cũng là được nửa đoạn đường rồi. Còn nửa đoạn đường lại là do cái công đức của mình mà mình từ từ mình sẽ đi vào. Cái câu trả lời của ngài Văn Thù rất là tuyệt diệu. Câu này nó đã mở cái cửa Bát Nhã cho tất cả mọi người tu hành. Bây giờ như vậy thì vô trụ tướng là cái gì? A Di Đà Phật. Thì bây giờ vô trụ tướng thực sự không có là cái gì hết. Đó là cái thực tướng của chân tâm. Ở trong đây không có một cái pháp mà có thể mà bàn cãi, có thể mà dùng ngôn từ để mà diễn đạt. Vô trụ tướng tức là thực tướng của chúng ta chân tâm. Và cái thực tướng chân tâm này chính là ngôi nhà Bát Nhã. Nếu mà quý đại chúng nghe đến cái đoạn văn này, thầy mong rằng nếu mà những vị nào chưa thâm nhập được thì quý vị nên bỏ thời giờ ra để mỗi ngày quý vị ngồi lắng động tâm của mình, suy tư cái điều này. Và quý vị, thầy biết rằng quý vị sẽ đến một ngày nào đó sẽ giải ngộ và chứng đắc được cái lý Bát Nhã này. Bây giờ thì Đức Phật mới bắt đầu buông nha. Thầy thấy gì, ngài Văn Thù nói hay quá. Trụ vô trụ tướng tức là an trụ Bát Nhã thì đâu còn cái gì để mà hỏi nữa. Nhưng mà ngài còn hỏi câu rất là hay. Như vậy thì lúc mà an trụ Bát Nhã, các thiện căn phước đức nó có tăng trưởng hay không? Nó có tăng hoặc nó giảm hay không? A Di Đà Phật, như quý vị thường thấy rằng mình tu mọi phương pháp nào cũng vậy hết. Nhất là những phương pháp bố thí. Thì quý vị bố thí bằng hình tướng thì quý vị thấy rõ ràng là có người nghĩa là bố thí, có người nhận bố thí. Và quý vị biết rõ hình tướng hôm nay mình bố thí nhiều hay là mình bố thí ít, biết rõ ràng hình tướng đó. Và quý vị còn biết rõ ràng rằng cái hình tướng bố thí này mình đang làm đây nó sẽ đưa mình được những cái phước báo như thế nào. Quý vị biết rõ ràng. Nhưng mà trong cái lý Bát Nhã này lại khác. Quý vị nghe nhà Văn Thù Sư Lợi đáp đây. Nếu an trụ Bát Nhã thì thiện căn không tăng không giảm, cho đến các pháp cũng như vậy. Tướng và tánh Bát Nhã thật ra không tăng không giảm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị nói về cái công đức và những cái phước đức là quý vị nói về cái tướng mà nó hữu di, là tướng nó thật có. Nhưng mà nói về thật sự về cái tướng mà an trụ trong Bát Nhã thì là cái tướng nó về cái chỗ mà nó phá đi ngã chấp và pháp chấp, thì nó không còn một cái gì để nó trụ hết. Mà chỗ mà không trụ như vậy mới là thực tướng của Bát Nhã. Nói về pháp công đức thì quý đại chúng đều biết là có pháp công đức hữu lậu và vô lậu. Pháp công đức hữu lậu là do từ tướng mà thực hành nên có tăng và có giảm. Quý vị thấy không? Từ cái tướng mà mình phát cái tâm và mình làm những cái công đức đó, thì từ cái tướng đó có nhiều lúc quý vị có nhiều tiền, quý vị bố thí nhiều. Nhiều lúc quý vị lại không có tiền thì quý vị bố thí ít. Nhiều lúc những người hành khất đến nhà quý vị mà lúc đó nhà quý vị đầy thóc thì quý vị sẽ đem thóc nhiều hơn để mà bố thí cho người hành khất đó. Hoặc là nhiều khi quý vị ngày đó nhằm cái ngày quý vị chưa có được lãnh lương, quý vị chưa có đầy đủ tiền bạc, có những người đến mà nhờ quý vị bố thí thì quý vị không có thể nào bố thí nhiều. Vì vậy mà tướng trạng của bố thí về hữu lậu nó có tướng. Nó tướng rõ ràng. Và cái pháp mà công đức vô lậu thì nó không có tướng. Cái pháp này tức là quý vị tu cái hạnh Bát Nhã đó. Quý vị tu cái hạnh Bát Nhã thì không có một cái niệm nào mà nó khởi ra được hết. Quý vị khởi niệm là quý vị nằm ở trong cái niệm đó chuyện. Do đó khi mà tu cái tướng Bát Nhã là cái tâm của mình ít lắm là nó phải phá được cái ngã chấp và pháp chấp thì nó mới có thể đi vào cái tướng Bát Nhã được. Còn bằng không, cái niệm khởi của mình do nghiệp chướng, do sự đắm nhiễm, do cái sự mà tạp khí nhiều đời, nó quân tập, nó cứ làm một cái vòng tròn, nó cứ nổi lên hoài, quý vị trừ không nổi. Mà hễ trừ không nổi thì mình sẽ tạo những cái công đức của hữu lậu, và tạo công đức hữu lậu thì mình theo cái nghiệp hữu lậu mà di chuyển lăn trôi trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Ngoài ra thì trong cái Bát Nhã chân tâm nó không có thể dung chứa các thiện pháp, chân pháp và phi pháp. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Trong một cái chân thể của chân tâm thật sự thì cái chân pháp và phi pháp, cái thiện pháp, ác pháp đều không có hết. Bởi vì nó không có niệm khởi này, do đó cái tánh và cái tướng bất nhã nó không hề có tăng mà cũng không hề có giảm. Cái câu này rất rõ ràng. Ngoài ra thì Ngài Văn Thù lại nói thêm rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, tu bất nhã ba la mật sẽ không bỏ pháp phàm phu, cũng không nắm giữ những pháp thánh hiền. Tại sao con nói như vậy? Là bởi vì trụ bát nhã ba la mật thì không thấy pháp nào có thể nắm được hay là buông bỏ. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng điều đó. Phàm phu á, thì khi mà họ làm cái điều gì mà họ ưa thích, họ nắm giữ cái điều ưa thích đó mãi trong tâm. Rồi những khi mà họ ngồi lại, họ suy tư đó, họ lấy cái niềm ưa thích này ra, rồi họ ngồi họ suy ngẫm, nhiều khi họ vui sướng, họ cười một mình họ. Quý vị thấy rõ ràng điều này. Đó là tại vì họ nắm giữ những cái pháp mà họ thích. Nhưng mà chư Bồ Tát thì không có vậy. Chư Bồ Tát làm xong là các chư Bồ Tát để nó qua một bên, không bao giờ để cho nó lưu trụ trong tâm. Các chư Bồ Tát tu hạnh bát nhã thì không thấy pháp nào có thể nắm hay buông bỏ. Tu hạnh bát nhã cũng thấy không thấy có niết bàn ưa thích, cũng không thấy sinh tử đáng nhòm ngắm. Vì sao? Vì khi tu bát nhã ba la mật thì không thấy có sinh tử thì lấy chi nhòm ngắm, và cũng không thấy tướng niết bàn thì lấy chi ưa thích. A Di Đà Phật, khi mà mình nói đến cái tướng niết bàn và nói đến cái tướng sinh tử là mình nói về cái danh tự để cho chúng sinh theo đó, để mà cảm thấy rằng tu mà đến cái chỗ trạng thái mà đạt đến chỗ mà hư không tạng thì mình sẽ vào ở trong cảnh giới niết bàn. Và nếu mà mình không vào được cái cảnh giới niết bàn thì mình sẽ lưu chuyển theo nghiệp mà mình đi vào trong dòng sinh tử. Đó là nói theo cái văn nghĩa ngôn từ. Nhưng mà ở trong cái tánh bát nhã thì không có cái tướng niết bàn, mà thật ra nó cũng không có tướng sinh tử nữa. Quý vị nào đã ngộ được cái tánh bát nhã, quý vị thấy được cái điều này rõ ràng lắm. Không một pháp có thể được. Chân pháp còn phải bỏ, nói chi là phi pháp. Như vậy thì làm gì có tướng niết bàn và tướng sinh tử nằm trong đấy. Sinh tử là niết bàn là tại vì đối đãi chúng sinh mà nói. Chứ đối chư Bồ Tát đã phá được cái ngã chấp mà chín chơn rồi thì còn cái gì là gọi là tướng niết bàn mà tướng sinh tử nữa. Do đó các ngài độ chúng sinh hằng hà sa vô lượng mà không hề có sự mệt mỏi. Các ngài độ chúng sinh từ kiếp này qua kiếp kia, như ngài Địa Tạng Bồ Tát độ biết bao nhiêu là vô lượng chúng sinh mà chưa hề than một câu. Là tại vì các ngài đã ngộ cái tướng bất nhã. Những vị đại Bồ Tát là ngộ tướng bất nhã hết. Thành ra những việc nào khó làm các ngài đều gánh vác được hết. Còn chúng sinh mà những việc khó làm là không làm nổi, là buông ngay. Kể cả công việc hàng ngày cũng vậy, khi quý vị vô trong hãng cũng vậy. Quý vị thấy cái việc nào mà dễ đó là quý vị tìm cách quý vị lấy trước, để quý vị làm cho nó dễ. Còn những việc khó quý vị như là để lại cho người khác. Nhưng mà chư Bồ Tát thì không có vậy. Chư Bồ Tát thương xót chúng sinh, những việc nào chúng sinh làm được, chư Bồ Tát làm. Quý vị thấy cái tâm trạng Bồ Tát khác chúng sinh không? Bởi vì cái sự đau khổ của chúng sinh làm cho tâm các chư Bồ Tát chịu không nổi. Bồ Tát giống như một người mẹ hiền vậy đó. Quý vị đã làm cha làm mẹ, quý vị biết rồi. Khi con quý vị đau ốm thì quý vị cảm thấy như thế nào? Xót xa lắm. Đứa con nằm nó khóc vậy đó, nó bệnh vậy đó, nhưng mà cái người xót xa nhất là cha là mẹ. Thì cũng như thế, các chư Bồ Tát xót xa khi thấy chúng sinh đau khổ. Khi thấy chúng sinh mà bị trôi lăn trong cái dòng sinh tử, các ngài xót xa lắm. Cái sự xót xa các ngài có thể nói là không có giấy mực nào mà có thể biên chép lại thành một cái câu văn để mà so sánh được. Và ngoài ra, những chư Bồ Tát tu đạo hạnh của Bát Nhã Ba La Mật thì không thấy tướng phiền não nhơ nhớp, đáng bỏ. Công đức thanh tịnh nên đáng cầu. Đối với tất cả, pháp không lay động, đeo đuổi hay trốn chạy. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã thì không thấy pháp giới có tăng có giảm, có thuận hay nghịch. Bạch Đức Thế Tôn, nếu người tu hạnh bát nhã nhận ra được như thế mới gọi là tu bát nhã ba la mật. A Di Đà Phật, quý vị thấy câu văn của bát nhã rất là hay, thâm thúy. Và những người nào mà thật sự là chân tu, quý vị thấy cái lời này là cái lời để đưa quý vị đi vào ở trong cái niết bàn tự tâm, trong cái lý tánh bát nhã, trong cái pháp thân của chính quý vị. Và kính bạch Đức Thế Tôn, người tu hạnh bát nhã cũng không thấy có pháp sanh, có pháp diệt. Như vậy mới gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị thấy rằng các chư Bồ Tát như Ngài Quan Âm, Ngài từ ở trên cái cõi cực lạc, Ngài ứng thanh xuống cõi thế giới này. Thật sự đối với quý vị thì quý vị thấy rằng Ngài có ứng thanh tại thế giới này, nhưng mà với cái bản tâm Bát Nhã Ngài thì Ngài không có thấy tướng đó. Như là Phật, quý vị thấy rõ là không thấy tướng đó. Hôm nay qua cái đoạn kinh về cái lý Bát Nhã thì Thầy cùng đại chúng xin được tán thán và tri ân công đức của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Nhân Tử. Câu nói của Ngài là thuốc đắng giả tật. Như là Phật, quý vị thấy á, thường thường những cái bệnh á, mà uống thuốc đắng á, nó giả tật. Tại vì trong cái thuốc đắng nó có một cái vị thuốc bắc, nó trị tất cả, nghĩa là muôn chứng bệnh trong đó. Nha, thành ra quý vị nào uống thuốc đắng mà quý vị không chịu được á, thì cái bệnh quý vị nó không giả được. Chúng sinh từ xưa đến nay là do cái ái dục mà sinh ra phiền não và tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp vô minh. Do những nghiệp vô minh này mà bám víu vào các sự ưa thích và xả bỏ những pháp không đáng ưa. Do dụng công phân biệt này mà thường lưu trụ ở trong đường sinh tử luân hồi, không an trụ được ở trong cái tướng Bát Nhã. Nay cũng nhờ Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi, Ngài đã từ bi trả lời những câu hỏi đối với Đức Thế Tôn và ban những cái lời pháp nhũ để cho tất cả đại chúng và chúng sinh đời này có cái chỗ để mà vào trong cái hành Bát Nhã. Tóm lại qua đoạn kinh mà Thầy vừa giảng đây, thì muốn tu an trụ vào cái tướng Bát Nhã Ba La Mật, người tu trước hết là phải thanh tịnh lục căn. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ rằng muốn phá được cái ngã chấp các chư A La Hán là phải lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh tức là A La Hán đó. Có nghĩa là phải nghĩa là đừng để cho cái những cái khách trần bên ngoài nó chi phối cái lục căn của mình. Và đồng thời sau khi mà an trụ được cái ngã chấp xong thì tâm phải phá luôn cái pháp chấp, tức nhiên là tâm hồn nhiên, nghĩa là không khởi niệm. Quý vị ráng tu đến cái giai đoạn này là cao lắm á, nha. Và lần hồi nhờ cái tâm thanh tịnh và không có vọng niệm mà tâm quang ở trong tâm nó bắt đầu nó chiếu sáng rực rỡ. Quý vị thấy cái chân dung của chư Phật và chư Bồ Tát. Quý vị thấy cái hào quang các ngài chiếu rất sáng. Cái hào quang đây là từ đâu nó ra? Từ trong cái chỗ mà các ngài phá được những cái pháp cái ngã chấp và pháp chấp. Mà hãy phá xong rồi đó, tất cả những cái dơ đục của vô minh đó nó tan biến đi, thì cái tâm quang của mình nó rực rỡ, nó chiếu sáng ngay. Và những cái tâm quang này nếu mà nó mạnh đó, quý vị có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn nếu mà nó nhẹ đó thì quý vị có thể nhìn thấy bằng cái mắt huệ của quý vị. Và những người tu nào mà được chút ít thanh tịnh đều có mắt huệ, đều thấy được cái ánh hào quang này. Thì cũng nhờ cái tâm quang rực rỡ này mà nó phá đi những cái vô minh nghiệp chướng mà chính mình tự xây tạo từ ngàn đời kiếp trước. Quý vị thấy nghiệp chướng của quý vị nhiều khi mình đau khổ quá, không biết làm gì, ngồi đó rồi than trời, than với trời, rồi thưa với Phật. Nhưng mà thật sự ra cái nghiệp chướng này đâu có ai cho quý vị đâu, chính tất cả quý đại chúng các vị tạo ra chứ ai. Từ muôn kiếp xa xưa các vị đắm nhiễm cái cõi đời này quá, rồi do cái sự đắm nhiễm cõi đời này quá, quý vị không chừa tất cả nghiệp gì hết á. Nghiệp gì mà quý vị có thể mà làm cho quý vị và gia đình nghĩa là được, nghĩa là hạnh phúc, được yên vui là quý vị nhúng tay vào. Do đó mà gây biết bao nhiêu là sự vô minh nghiệp chứ. Thì bây giờ cái nhân quả, cái nhân nó đã gieo rồi thì sao? Cái quả quý vị phải gánh chứ. Do đó mà quý vị phải cố gắng. Khi mà biết Phật Pháp thì phải dừng ngay lập tức. Đừng tạo những cái nhân quả xấu nữa. Những nhân quả xấu quý vị hãy cố gắng quý vị thâu đạt lấy. Tại vì mình đã gieo rồi. Giống như là một cái lúa mạ mà trên cái mảnh đất của mình đã gieo rồi. Quý vị phải ráng mà gặt hái. Ráng mà gặt hái cho hết. Và sau đó quý vị gieo lại những cái lúa mạ nó tốt. Thì quý vị sẽ được những cái pháp an lành. Bởi chính vì trong cái cõi đời này, nhiều khi mình ngồi đó mình than trời hay mình cầu nguyện, nhưng mà nó không thành tựu. Tại vì cái nhân quý vị đã gây rồi. Ngày hôm nay mình trở lại thế gian này để mình nhận lấy những cái quả báo do mình đã gây ra. Những cái giai trả của thế gian quý vị đã nhận vào thì quý vị phải đến đây để mà trả. Ngày hôm nay quý vị nào mà ngộ được cái pháp mà Bát Nhã này thì quý vị sẽ làm tiêu tan tất cả những nghiệp chướng hết. Và cái tâm quan quý vị sẽ rực rỡ ngay. trong một kiếp này quý vị có thể muốn hóa thân đi tới thế gian nào quý vị đi cũng được hết á. Bởi vì chúng sinh đi không được ở mười phương thế giới là tại sao? Là tại vì chúng sinh bị nghiệp nó chuyển. Khi mà quý vị lâm chung, cái thần thức quý vị mới vừa xuất ra là cái nghiệp nó đã đến, nó dắt quý vị đi mất rồi. Quý vị đâu có được tự tại đâu để mà chuyển ở trong pháp giới mười phương chư Phật. Nhưng mà ngược lại các chư Bồ Tát, các ngài dùng cái tâm trí bát nhã này, các ngài đâu có bị ai mà nắm bắt đâu. Những cái mà hắc bạch sứ giả nó đâu có thấy các ngài đâu mà nó lợi mà nó bắt các ngài. Do đó các ngài tùy niệm mà hiện thân ở mười phương. Thương chúng sinh ở phương nào thì hiện thân phương đó. Cái trí quý vị vừa hướng về cái phương nào mà có chúng sinh đau khổ là cái quyển thân quý vị nó thành tựu ngay ở đó. Quý vị thấy rõ ràng điều này. Còn những chúng sinh không làm được điều này là tại vì những chúng sinh còn đang bị cái nghiệp nó chi phối. Quý vị vừa nhắm mắt lại là coi như là nghiệp nó đến, nó đưa quý vị đi ngay lập tức. Hễ mà quý vị tạo nghiệp nha thiện, nó đưa quý vị lên thiên đàng, lên đó sống hưởng phước. Quý vị tạo nghiệp ác, nó đưa quý vị xuống cái cảnh giới thấp hèn hơn để quý vị trả lại những cái gì quý vị đã tạo nên. Do đó quý vị đâu còn tự tại được nữa mà đi. Vì vậy quý vị nào, đại chúng nào mà muốn mình được tự tại, muốn mình tùy hiện, tùy duyên mà hiện thân ở mười phương, thì quý vị phải tu cái lý bát nhã này. Ngộ được lý bát nhã này thì tất cả những cái nghiệp chướng nó tiêu hết, không còn cái gì nó nằm ở trong tâm mình hết. Tự tại vô cùng, thông dong tự tại, muốn đến cõi nào còn đi cũng được hết. Ba cái cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới, quý vị tùy duyên vừa nghĩ tới cái cảnh trời của sắc giới, quý vị sẽ lập tức có thân trên đó ngay. Hôm nay thì cái thời xưa pháp hôm nay thầy xin ngừng lại nơi đây. Và thầy mong rằng quý đại chúng nên vào ở trong cái niệm Phật cơm. Quý vị lại quý đại chúng copy cái phần này để chi? Để quý vị đọc lại. Mình đọc lại để chiêm nghiệm. Có như vậy thì mình mới có thể đi hiểu được cái lời pháp của ngài Văn Thù Sư Lợi chỉ dạy. Và quý vị có thể trong khi mà quý vị suy tư để mà đi vào trong lý bát nhã này, nhiều khi quý vị đạt ngộ được cái lý bát nhã. Mà khi mà quý vị đạt ngộ được lý bát nhã thì bác quý vị đã trở thành một cái bậc kêu là bất thối chuyển Bồ Tát rồi đó. Thầy mong rằng tất cả đại chúng trong room hôm nay nghe pháp được ý quên lời và đạt được vô sinh tướng, an trụ trong cái bản tánh bát nhã của chính mình, và chẳng bao lâu thì sẽ đạt thành cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thầy mong tất cả quý vị cố gắng cho thật nhiều để chính mình được tự tại, để chính mình được phân thân đi mười phương, để chính mình được tự tay an ủi và giúp đỡ cho mọi chúng sinh họ đang đau khổ và đang cần đến tất cả quý đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.